Mãng Hoang Kỳ, chương 63, An Thiền Hầu, gocchuyenaudio.com. Kỳ Nhất Xuyên quay đầu nhìn về phía thê tử. Tuyết Nhi, thực lực của Kỳ Ninh bây giờ đã gần bằng tu sĩ tử phủ rồi, như thế cũng tính là đỉnh cao rồi. Vũng Yên Sơn này bây giờ không còn gì được nó nữa rồi. Út Chỉ Tuyết cũng gật đầu nhẹ, nàng hiểu điều mà nam nhân của nàng muốn nói. Sao, Kỳ Ninh nhìn cha mẹ mang theo chút hơi khó hiểu, biết rõ. Kỳ Ninh gật đầu, Vũng Yên Sơn này có 6 bá chủ lớn theo thứ tự là Kỳ tộc, Biên Hà tộc, Khấu tộc, Hắc Hỏa giáo, Thiết Mộc tộc, Tuyết Long Sơn. Trong đó Kỳ tộc chúng ta và Biện Hà tộc, Khấu tộc, Hắc Hỏa giáo đứng cùng một phe. Thiết Mộc tộc cùng Tuyết Long Sơn đứng ở phe đối lập lại. 6 đại bá chủ ở Yên Sơn chia ra làm 2 phe lớn tranh chấp cực kỳ gây gắt với nhau. Thường xuyên có tiên thiên sinh linh bị chết trong những cuộc tranh đấu đó. Kỳ Nhất Xuyên nghe nói thế thì nói. Không biết là con có rõ hay không? Vì sao liên minh của Thiết Mộc tộc cùng Tuyết Long Sơn lại có thể làm cho 4 thế lực lớn khác phải liên minh với nhau? Không biết, Kỳ Ninh lắc đầu, những điều cơ mật này thì chắc chắn không thể ghi ở trong sách vở được. 6 thế lực lớn đều có tu sĩ tử phủ trấn thủ. Kỳ Nhất Xuyên nhìn Nhi Tử. Mà thực lực của con bây giờ thì chắc chắn kẻ nào dưới tu sĩ tử phủ làm gì được rồi. Thêm vài năm nữa thì chỉ sợ con cũng có thể trở thành tu sĩ tử phủ. Cho nên những điều này ta đều cho con rõ. Thiết Mộc tộc thì cũng chả đáng nhắc tới. Kỳ Nhất Nguyên trinh trọng, trong mắt ẩn chứa sát ý. Thế nhưng Tuyết Long Sơn thì lại thực sự là một đối thủ đáng sợ, rất đáng sợ. Tuyết Long Sơn ở vùng Yên Sơn này cũng chỉ là một chi nhánh của tông môn Tuyết Sơn Long mà thôi. Chi nhánh, Kỳ Ninh giật mình, Tuyết Long Sơn là thế lực mạnh nhất trong 6 bá chủ lớn, vậy mà nó lại cũng chỉ là một chi nhánh. Kỳ Nhất Xuyên nhìn Nhi Tử trịnh trọng nói tiếp. Tông môn Tuyết Sơn có thực lực lớn hơn cả ngà vạn lần chi nhánh ở Yên Sơn, ngàn vạn lần hơn kỳ tộc chúng ta. Đó là một thế lực đỉnh cao không kém gì Uất Trì tộc của mẹ con đâu. Uất Trì Tuyết cũng nhìn Nhi Tử nói, Phong Dực Độn Pháp cũng có nguồn gốc từ Uất Trì tộc. Uất Trì tộc ta mà một bộ tộc lớn cực lớn từ thời rất xa xưa trước đây. Như cấp độ của kỳ tộc, thì cũng còn xa mới tới được tầm cỡ như Uất Trì tộc đó. Đương nhiên chuyện này cũng đã là quá khứ rồi. Kỳ Ninh nghe được những lời chỉ dạy của cha mẹ thì càng có mong muốn được tìm hiểu về vùng đất vô tận ở thế giới này. Uất Trì tộc Tuyết Long Sơn, còn thêm những bộ tộc lớn trong truyền thuyết ở nơi cách vùng Yên Sơn này rất xa. Nhìn Nhi con biết Vương Triều Đại Hạ có từ bao lâu rồi không? Uất Trì Tuyết nhìn Nhi Tử, không biết. Kỳ Ninh lắc đầu. Vương Triều Đại Hạ đứng sừng sững từ thời đại thần ma, nhờ tiêu diệt đờ si những vương triều cổ xưa khác mà thống nhất được toàn cõi này. Lịch sử tồn tại của nó là hơn 100 triệu năm tiếp theo. Trong ghi chép về lãnh thổ của Vương Triều Đại Hạ thì cũng chỉ có một. Vô tận, một vương triều như thế lớn đến nhường nào, bên trong vững chắc đến mức nào. Lúc Vương Triều Đại Hạ thống nhất được thiên hà đã chia thiên hạ làm 3.600 quận, phong thước cho 800 chư hầu. Uất Trì Tuyết từ tốn nói. Bởi vì thực sự thiên hạ quá lớn, cho dù là nhóm tiên mà cũng không cách nào quản lý hết được nên mới chia ra làm 3.600 quận. Trong đó có quận lớn, quận nhỏ, nhưng dù là nhỏ thì cũng là cả một vũng đất rộng. gocchuyenaudio.com, lớn mênh mông vô cùng. Yên Sơn là vũng thuộc An Thiền quận. An Thiền quận chính là đất phong của An Thiền hầu. Uất Trì Tuyết nói thành An Thiền quận cách chúng ta hơn 100 dặm. Thiên An Thiền quận, cách chúng ta hơn 100 dặm. Kỳ Ninh hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến một nơi rất xa xăm. Ở nơi đó có một vũng tòa thành thị khổng lồ và phồn hoa, tiên ma hội tụ ở đó, ảnh hưởng đến một vùng đất rộng lớn vô tận. Uất Trì Tuyết tiếp tục nói thành An Thiền quận chính là trung tâm quyền lực của cả An Thiều quận, là nơi tiên ma hội tụ. Có điều An Thiền quận quá lớn, vùng đất cỡ Yên Sơn thì phải có tới hàng nghìn. Như một ít bộ tộc đỉnh cao, giáo phái, tông môn đều phân tán ở khắp nơi. Lớn như vậy, Kỳ Ninh nín thở, hoàng đế trên cao chia thiên hạ ra làm 3.600 quận nên những kẻ cai quản một phương là đã có quyền lực ngập trời rồi. Uất Trì Tuyết cảm khái nói vương đô, như kiểu tủ đô ấy của Vương Triều Đại Hạ lại quá xa xôi đến mức trong lịch sử cũng có không ít chư hầu đã tạo phả tạo thành một cuộc chiến đẫm máu khi cả tiên ma đều chết, vô số cường giả vẫn lạc. Thật sự rất đáng sợ, Kỳ Ninh gật đầu, lãnh thổ quốc gia quá lớn thì cũng có nhược điểm là khả năng chống chế cũng yếu theo. Kể cả là các vị cao cao tại thượng như An Thiền hầu cai quản vùng đất rộng lớn này cũng chỉ là vô vi mà thôi, để mặc cho đám bộ tộc tranh đấu chèm giết lẫn nhau. Sau khi bị đám chư hầu tạo phản, vì muốn thống trị vững chắc ở vùng đất này, Vương Triều Đại Hạ đã điên cuống xây dựng nên những tòa thành thị ở toàn bộ lãnh thổ này, thậm chí là ở vùng hoang vu hẻo lánh như Yên Sơn cũng có đến 10 tòa thành như vậy. Mỗi một tòa thành đều ứng với một khối thần tử lệnh. Thần tử lệnh, Kỳ Ninh cẩn thận lắng nghe. Đúng, thần tử lệnh Uất Trì Tuyết tiếp tục nói, nếu kẻ nào luyện hóa được một khối thần tử linh là đã coi như có một tòa thành. Trên danh nghĩa chính là thần tử của vương triều Đại Hạ. Có điều thần tử lệnh chính là pháp bảo nhập giai, nên ít nhất phải đạt cỡ tu sĩ tử phủ thì mới có thể luyện hóa được. Trong vùng Yên Sơn này có 10 tòa thành, Kỳ Nhất Nguyên cũng mở miệng. Trong 10 tòa thành đó có một tòa thành tên Yên Sơn Thành là nơi đóng quân của vương triều Đại Hạ. Còn 9 tòa thành khác thì kỳ tộc ta chiếm lĩnh, một tòa cũng chính là Vạn Kiếp Thành nằm giữa kỳ tộc Ngũ Phủ, Kỳ Nhất Xuyên giới thiệu. Biên Hà tộc, Khấu tộc, Thiết Mộc tộc đều chiếm một tòa thành. Hắc Hỏa giáo chiếm 2 tòa thành, Tuyết Long Sơn chiếm cứ 3 tòa thành. Thực ra trước đây rất lâu, kỳ tộc, Biên Hà tộc, Hắc Hỏa giáo, Thiết Mộc tộc đều là bộ tộc thuộc địa bàn Yên Sơn, Kỳ Nhất Xuyên cảm khái. Về sau Tuyết Long Sơn nhận một thần tử lệnh của một tòa thành trong Yên Sơn thì liền thâm nhập vào vùng này. Thiết Mộc tộc là tộc yếu kém nhất nên rất nhanh nương tựa theo phe Tuyết Long Sơn. Còn 4 thế lực còn lại thì vẫn là đang ngăn cản. Chúng ta đều là bề tôi của Đại Hạ, ở trong thành thị của mình đều cấm tu sĩ chém giết, kẻ vi phạm tư xê là khiêu khích vương triều Đại Hạ, được xét tử tội. Kỷ Ninh nghe lời này của cha mẹ thì không khỏi nheo mày lại nói. Phụ thân, mẫu thân, dựa theo những lời vừa rồi thì tu ý vị cấm không được chém giết trong thành thị, nếu vi phạm thì sẽ khép tội chết. Nếu như vậy thì muốn diệt một bộ tộc thực sự là chuyện rất khó khăn sao? Khó, Uất Trì Tuyết nghe thế cười nhạt nói đơn giản. Góc chuyện audio.com, ví dụ như tu sĩ tử phủ đại nạn đến hoặc hết thọ mệnh chết thì sau khi chết thần tử lệnh sẽ trở thành cật vô chu. Như thế là bộ tộc của kẻ đó cũng sẽ rất nhanh bị liệu bại thôi. Còn nữa, tu sĩ tử phủ cô thể ngày ngày du rú tở trong thanh được. Chỉ cần ra ngoài bị giết thì thần tử lệnh cũng sẽ bị đọa, như vậy thì bộ tộc của kẻ đó cũng xong. Còn thêm cả những bộ tộc có thế lực vô cùng lớn, họ coi trời bằng vung. Uất Trì Tuyết nói tiếp, phái thẳng những cường giả đến thành thị để âm thầm ám sát tu sĩ tử phủ trong bộ tộc rồi cầm đi thần tử lệnh. Lúc đó thì ngươi có thể làm được gì? Kỷ Ninh khẽ giật mình, cái này, không có chứng cớ thì ngươi phải làm thế nào đây? Uất Trì Tuyết cười, đương nhiên thế lực càng lớn thì phải càng cẩn thận. Khiêu khích vương triều Đại Hạ là phạm phải tội tử, bọn họ đâu có thể đơn giản tự tay đi làm, dù là việc ai cũng biết thì họ vẫn sẽ sử dụng một số thủ đoạn để bưng bít lại. Cái cơ bản là ta muốn cho con biết có rất nhiều khả năng để một bộ tộc có thể diệt vong. Người không động tới người thì người cũng sẽ động đến người thôi. Cái cơ bản là phải làm cho bản thân mạnh mẽ hơn. An Thiên Hầu khống chế một vùng đất vô tận này. Thế nhưng ngoài thế lực của An Thiên Hầu và quân của vương triều Đại Hạ còn có Ưng Long Vệ, đó là một thế lực do một nhóm tu sĩ tạo thành. Tục truyền cảnh giới ít nhất phải đạt tới vạn tượng chân nhân thì mới có thể trở thành một thành viên của Ưng Long Vệ. Nhờ vào Ưng Long Vệ, vương triều Đại Hạ có thể khống chế lãnh thổ tốt hơn. Nhớ kỹ, không được trêu chọc đến Ưng Long Vệ. Nhi nhi, dùng tư chất của con thì khả năng bái nhập làm môn hạ của đại năng giả cũng là chuyện dễ dàng, nên sau này ra ngoài lưu lạc thì hãy cố gắng sớm làm việc đó. Hai vợ chồng Kỳ Nhất Xuyên cũng Uất Trì Tuyết nói rất nhiều với nhi tử. Bọn họ cũng hiểu sau này Kỳ Ninh sẽ tới võ đài rộng lớn rất nhiều, thậm chí trở thành nhân vật lớn của An Thiên Quần này. Nên dĩ nhiên họ sẽ phải cẩn thận nhắc nhở, đem toàn bộ hiểu biết của họ để chỉ bảo cho Kỳ Ninh. Chuyện sắc hiệp, qua lần này Kỷ Ninh mới thực sự được mở rộng tầm mắt. Mới biết trời đất bên ngoài rộng lớn cỡ nào, toàn bộ Ưng Long Vệ đều được tạo thành từ tu sĩ ở Đại Hạ, đại quân của An Thiên Hầu, những bộ tộc đỉa cao, giao phái, tông môn. Đương nhiên có rất nhiều bộ tộc ở những nơi hoang vu hẻo lánh vẫn có thể dựa vào thần tử lệnh để truyền thừa lâu dài cho con cháu. Còn về những tầng lớp dưới cùng thì vẫn là vô số những bộ lạc kia. Phù trong lúc nhất thời, nội tâm Kỷ Ninh tràn đầy hăng hái. Kỷ Ninh, thi thể rực xà này ta sẽ mang về để nói với bên ngoài là do ta giết chết Kỷ Nhất Nguyên, nói dù sao thì con vẫn còn nhỏ, một khi công khai chuyện này ra thì sẽ vô cùng phiền phức. Vậy những thứ này để giao cho phụ thân giải quyết, Kỷ Ninh liền nói. Đúng rồi, phụ thân, con nghĩ là con sẽ tu luyện ở một chỗ bên hồ rực xà, tương lai cũng sẽ thường xuyên ở nơi này. Ở tại nơi này, Kỷ Nhất Nguyên cùng Uất Trì Tuyết nhìn về vùng nước mênh mông yên tĩnh trước mặt. Được, đây cũng là một chỗ tốt, Kỷ Nhất Nguyên gật đầu. Ta sẽ bố trí cho người tới đây giúp con tạo một chỗ ở. Bây giờ ta cũng mẫu thân con sẽ đi về, con sông pha ở bên ngoài cũng phải nhớ về thăm nhà thường xuyên đó. Vâng, đợi mấy hôm nữa con sẽ trở về Tây Phủ thành, Kỷ Ninh gật đầu, hắn muốn đi tới. Góc chuyện audio.com, bộ lạc Hắc Nha để đón đệ đệ của Xuân Thảo mang về Tây Phủ thành. Đây chính là lời hứa của bản thân hắn với Xuân Thảo. Sớm quay về nhé, Uất Trì Tuyết nhẹ nhàng vuốt đầu nhi tử. Vâng, Kỷ Ninh gật đầu, Hắn cũng hiểu lần này đến thủy phủ đã làm mẫu thân lo lắng rồi. Cũng ngày, Kỷ Ninh dẫn Thu Diệp cùng Mạc Ô cưỡi hắc giảo thú tiến về bộ lạc Hắc Nha. Cách chương.